52 Phước Điền Y. Năm sau, Cát Tường được theo Phật về an cư ở tu viện Như Câu Đà, sát bên thành Ca Tỳ Đa Vệ, quê hương của Phật. Phật đã về quê trước mùa an cư, bởi vì người nghe nói có sự xích mích và tranh chấp giữa hai nước Thích Ca và Kuliya. Thích Ca là quê nội của Phật và Kuliya là quê ngoại của người. Hoàng hậu Maya và công chúa Yajudala đều có gốc gác từ Kuliya. Hai nước đã chống nhau vì dòng sông Rohini. Số là năm ấy trời không có mưa mà cả hai bên đều thiếu nước tưới ruộng. Mực nước sông Rohini cũng rất thấp, nước không đủ cho cả hai bên dùng, mà bên nào cũng muốn đắp đập dẫn hết nước sông về phía mình. Ban đầu chỉ là lời qua tiếng lại giữa nông dân hai phía, sau đó thì có xung đột và đấm đá, rồi dân chúng và binh sĩ hai bên nhập cuộc. Cuối cùng là binh đội hai nước dàn trận hai phía bờ sông, tình thế trở nên gay cấn và nguy hiểm. Phật muốn biết nguyên do của cuộc tranh chấp, hỏi các vị tướng chỉ huy quân đội. Phật được họ cho biết là vì phía bên kia khinh người, xâm phạm tài sản và tính mạng bên này. Hỏi các nhà chính trị, họ cũng trả lời tương tự. Không ai nói cho Phật nghe nguyên do thật sự của cuộc tranh chấp. Mãi đến khi Phật nói chuyện với các nông dân nghèo, người mới biết nguyên do thật sự của cuộc tranh chấp là nước tưới. Vốn có liên hệ thân tộc sâu xa với cả hai dòng họ Thích Ca và Kuliya, Phật sắp đặt được cuộc gặp gỡ với các vị quốc vương. Người xin với hai vị quốc vương thảo luận để đi đến một cuộc hòa giải. Người nói rằng trong một cuộc chiến tranh, ai cũng là người thua cuộc, dù là thua nhiều hay thua ít. Phật nói: các vị đại vương, nước sông quý hơn hay mạng người quý hơn? Vua nào cũng trả lời mạng người quý hơn, mạng người là vô giá. Phật nói thêm: các vị đại vương, nước tưới là đầu mối của cuộc tranh chấp giữa hai nước. Nhưng nếu không có lòng tự ái và sự xâm dựng, thì sự tranh chấp về nước tưới sẽ không đủ để đi tới một cuộc chiến tranh. Các vị đại vương, chúng ta phải xét lại tâm ý chúng ta. Chúng ta đừng vì lòng tự ái và sự xâm dựng lẫn nhau mà làm tổn tí máu xương của dân chúng hai nước. Buông bỏ tự ái và giận hờn là chúng ta tháo gỡ được guồng máy chiến tranh. Giải quyết vấn đề tranh chấp về nước tưới không khó. Chúng ta chỉ cần ngồi lại thương thuyết với nhau. Có bao nhiêu nước trong dòng Rohini thì ta chia cho cả hai phía. Dù nước không đủ cho cả hai bên, chúng ta sẽ tìm ra giải pháp để bên nào cũng được thừa hưởng đồng đều số lượng nước tưới. Do sự can thiệp của Phật mà cả hai bên đã đi tới một sự thỏa thuận về nước tưới và thiết lập lại liên lạc ngoại giao thân tình như cũ. Quốc vương Mahanam khẩn khoản xin Phật lưu lại trong một mùa an cư ở vương quốc Thích Ca. Phật nhận lời. Đây là mùa an cư thứ 15 sau ngày thành đạo của Phật. Sau mùa an cư ở Ca Tỳ La Vệ, Phật trở về miền Nam. Mùa an cư thứ 16, người cư trú tại A La Di. Mùa an cư thứ 17, người về tu viện Trúc Lâm. Mùa an cư thứ 18, người ở Kuliya. Mùa an cư thứ 19, người lại trở về Dương Xá. Tại Dương Xá, từ mấy năm nay, Phật ưa cư trú trên núi Linh Thứ, một ngọn núi đá có hình dáng thiên thú nên cũng được gọi là Thú Sơn. Vua Tần Bà Sa La thường hay đến viếng Phật và nghe pháp trên núi này. Vua đã cho xây bậc đá từ chân núi lên tới tịnh xá của Phật. Mấy cái thung lũng nhỏ đã được vua cho san bằng. Vua lại cho bắt cầu qua mấy thác nước xa giá tới chân núi. Vua đi bộ lên theo các bậc đá. Gần tịnh xá có một tảng đá lớn bằng cả mấy tòa nhà. Tịnh thất của Phật được xây bằng đá lấy ngay tại chỗ. Phía đông bắc tịnh xá có một dòng suối chảy qua khe đá. Phật thường giặt áo cà sa trên dòng suối này và quay áo trên một phiến đá khá lớn bên bờ suối. Ngồi trước tịnh xá, vào những ngày quang đản, Phật thấy được cả kinh đô duyên xá. Phật rất ưa ngồi ngắm mặt trời lặn từ điểm nhìn này. Cảnh tượng mặt trời lặn ở đây thật uy hoàng và diễm lệ. Các đại đức lớn như Xá Lợi Phất, Ca Diếp, Mục Kiền Liên, Ư Bà Liên, Đề Bà Đạt Đa và A Nan Đà đều có tịnh xá liên trên núi Linh Thứ. Trong vùng lân cận thủ đô Duyên Xá đã có tới 18 cơ sở tu học quan trọng của tăng đoàn. Ngoài tu viện Trúc Lâm và núi Linh Thứ, còn có những trung tâm nổi tiếng khác, trong đó nổi bật nhất là Vaibhara-bhana, Sabasandhi Kaprabhara, Saptapat Naguda và Indra-jalaguha, hai nơi sau là hai đồng đá lớn. Gần núi Linh Thú có tịnh xá của một vị y sĩ trẻ nổi tiếng tên là Kỳ Bà. Vị y sĩ này là một trong những đệ tử tại gia thân cận nhất của Phật. Kỳ Bà là con của vua Tần Bà Sa La và của bà mệnh phụ Ampa Bali. Chàng học thuốc từ năm 14 tuổi tại Taksa Sila. Năm 15 tuổi, chàng đã được mẹ tới đón, đưa về tu viện Trúc Lâm để kiến Phật. Năm nay Kỳ Bà đã 26 tuổi. Tốt nghiệp ngành y từ năm 23 tuổi, Kỳ Bà đã trở nên một lương y nổi tiếng sau khi chữa lành cho nhiều người đã từng mắc những chứng bệnh hiểm nghèo. Kỳ Bà cũng đã từng chữa bệnh cho vua Tần Bà Sa La. Từ mấy năm nay, Kỳ Bà thường lui tới tu viện Trúc Lâm và núi Linh Thứ để chăm sóc sức khỏe của Phật và của các vị khất sĩ. Vào đầu mùa lạnh, Kỳ Bà cổ động các bạn cúng dường thêm y áo cho các vị khất sĩ để họ đắp mà ngủ ban đêm. Kỳ Bà cũng đã cúng dường Phật một bộ y. Vị lương y này không những lưu tâm đến việc trị bệnh mà còn lưu tâm đến việc ngừa bệnh nữa. Ông đề nghị với Phật một số biện pháp vệ sinh cần được áp dụng cho các vị khất sĩ. Mỗi thầy nên có một dụng cụ lọc nước để uống, và nước lấy từ ao hồ thì nên được đun sôi. Y áo mỗi 7 ngày phải được giặt ít nhất một lần. Nhà tắm cần được dựng thêm trong tu viện. Thức ăn hôm nay không nên dành lại cho ngày hôm sau. Tất cả những điều Kỳ Bà đề nghị, Phật đều chấp nhận. Cúng dường cà sa đã trở nên một hành động rất phổ biến trong dân chúng. Có một hôm, Phật thấy một vị khất sĩ trở về tu viện, trên vai nặng trĩu cả y áo. Phật hỏi: "Thầy có bao nhiêu chiếc y tất cả?" Lại Phật: "Con được cúng dường tất cả tới 8 chiếc y." "Thầy cần dùng nhiều y đến thế sao?" Lại Phật: "Con không cần dùng nhiều y như thế, tại vì người ta cúng dường cho nên con phải nhận." "Theo thầy thì mỗi vị khất sĩ cần có bao nhiêu chiếc y là đủ?" Lạy Đức Thế Tôn, con nghĩ 3 chiếc y là đủ cho mỗi người. Ngồi thiền trong rừng lạnh hoặc ngủ nghỉ ban đêm dưới gốc cây mà có được 3 y thì đã là đủ ấm rồi. Phật nói: "Tôi cũng nghĩ như vậy. Khi nào lạnh lắm tôi cũng chỉ cần tới chiếc y thứ 3. Từ đây về sau, mỗi vị khất sĩ chỉ có quyền có một cái bình bát và 3 chiếc y cà sa mà thôi. Nếu được cúng dường thêm, quý vị nên từ chối." Vị khất sĩ bái tạ Phật và đi về tăng xá của mình. Có một hôm khác, đứng trên một ngọn đồi, Phật chỉ những thửa ruộng nối nhau chạy dài đến chân trời và nói với đại đức A Nan Đà: "A Nan Đà, thầy có thấy những thửa ruộng lúa chín vàng được chia thành từng ô chạy dài tới chân trời không? Đẹp quá! Tại sao ta không đề nghị may áo cà sa cho các vị khất sĩ theo kiểu mẫu này?" A Nan Đà bạch: "Ý của Thế Tôn thật hay. Áo cà sa may theo hình dáng những thửa ruộng như thế này thì đẹp biết bao nhiêu. Con từng nghe kể Thế Tôn nói một vị khất sĩ tu học nghiêm chỉnh là một phiến đất ruộng rất tốt, trên đó ta có thể gieo những hạt giống phước đức cho hiện tại và tương lai. cúng dường học hỏi và tu tập theo vị khất sĩ ấy, tức là gieo những hạt giống phước đức vậy. Nếu Thế Tôn cho phép, con sẽ bố cáo với đại chúng về cách thức may y trong tương lai và sẽ gọi tiểu y này là Phước Điền Y. Phật mỉm cười, người gật đầu ưng thuận. Mùa An Cư năm sau, Phật cư trú tại tu viện Từ Duyên ở thủ đô nước Câu Tắc La. Cư sĩ Tu Đạt Đa đã thân hành về Duyên Xá thỉnh người. Cư sĩ nhắc là đã từ lâu Phật không an cư tại Từ Duyên. Đây là mùa an cư thứ 20 của Phật sau ngày người thành đạo. Năm nay Phật đã 55 tuổi. Được tin Phật về an cư tại Xá Vệ, quốc vương Bajanali mừng rỡ. Vua đem cả gia đình hoàng gia tới viếng Phật. Đi theo vua có Thứ Hậu Vajrasattira và hai người con của Thứ Hậu là Thái tử Viduddhapa và công chúa Vana. Thứ Hậu là người dòng Tích Ca. Sau ngày được gặp Phật và trở nên đệ tử của người, quốc vương Bajanali đã gửi một phái đoàn qua vương quốc Tích Ca để xin cưới một người trong hoàng gia làm Thứ Hậu. Vương quốc đã tuyển chọn vị công nương xinh đẹp Vajrasattira để gả cho vua. Công nương là con gái của hoàng thúc Mahana. Trong suốt mùa an cư, vua không bỏ một pháp thoại nào của Phật mà không đến nghe. Người đến nghe pháp càng ngày càng đông. Trong số những vị đệ tử mới có nữ cư sĩ Visakha, được xem như là nữ thí chủ lớn nhất của tu viện. Thấy các vị khất sĩ tại tu viện quá đông đảo, bà phát tâm đem khu vườn rộng rãi và xanh tốt của bà ở phía đông thành phố Xá Vệ cúng dường cho Phật và cho giáo đoàn. Khu đất này đẹp không thua gì vườn cây Kỳ Đà, nhưng diện tích thì hẹp hơn. Với sự hợp sức của các bạn, bà Visakha đã xây dựng được nhiều tăng xá và tiền đường trong khu đất mới. Một giảng đường lớn được dựng ngay ở trung tâm khu đất. Khi tu viện mới được hoàn thành, Đại Đức Xá Lợi Phất đề nghị đặt tên là Tu Viện Đông Duyên. Giảng đường ở trung tâm tu viện được đặt tên là Lộc Mẫu Đường. Lộc Mẫu là biệt hiệu của nữ cư sĩ Visakha và là tên của con trai lớn của bà. Nữ cư sĩ Visakha sinh trưởng ở Badiya trong vương quốc Ương Già. Cô là con gái của nhà triệu phú Dhanachada. Lớn lên cô lấy chồng ở Xá Vệ. Chồng cô cũng là một triệu phú. Hai cha con đều là đệ tử trong giáo phái Như Câu Đà Nhã Đệ Tử. Hai người vốn không có cảm tình với Phật và giáo đoàn khất sĩ. Nhưng nhờ đức hạnh và sự đầm thấm của Visakha mà hai người dần dần có cảm tình với Phật và sau đó không lâu đều trở nên đệ tử của Phật. Bà Visakha thường hay đi chùa với một người bạn gái tên là Subhija. Bà phát nguyện với Phật là sẽ thường xuyên cúng dường thuốc men cho bất cứ vị khất sĩ và nữ khất sĩ nào đến Xá Vệ mà bị đau ốm, và sẽ cúng dường áo cà sa và khăn tắm cho tất cả các vị khất sĩ và nữ khất sĩ nào đến an cư tại Xá Vệ. Bà cũng đã triệt để ủng hộ ni sư Kiều Đầm Nhi trong việc thiết lập và trang bị một trung tâm tu học cho các vị nữ khất sĩ bên Hữu Ngạn sông Hằng gần sát thủ đô Xá Vệ. Bà là người hộ trì rất đắc lực cho các vị nữ khất sĩ, không những về phương diện vật chất mà còn trên phương diện tinh thần nữa. Bà đã từng can thiệp và hóa giải những vụ xích mích xảy ra giữa ni chúng trong nữ tu viện. Trong một buổi pháp đàm tại giảng đường Lộc Mẫu, các vị cao đệ của Phật đi tới hai quyết định quan trọng sau nhiều giờ đàm luận. Quyết nghị đầu là đề nghị thầy Ananda làm trị giả thường xuyên cho Phật. Đề nghị thứ hai là từ nay về sau, cứ tới mùa an cư thì thỉnh Phật trở về Xá Vệ. Đề nghị đầu là do Đại Đức Xá Lợi Phất đưa ra. Đại Đức nói: Sư huynh Ananda là người có trí nhớ bền bỉ nhất trong chúng ta. Trí nhớ của sư huynh thật là lạ lùng. Trên trần gian này không ai bị kịp. Mỗi khi Phật dạy điều gì mà có mặt sư huynh A Nan làm, thì những lời Phật dạy không rơi rớt đi đâu cả. Khi trùng tuyên lại những điều Phật dạy, thì sư huynh A Nan Đà trùng tuyên không sót một câu hoặc một tiếng. Vì vậy, nếu được làm thị giả cho Phật, sư huynh sẽ có dịp nghe hết những điều Phật nói, dù là nói cho một đám đông hoặc là nói cho một người, và sư huynh sẽ ghi nhận được những điều đó. Lời dạy nào của Phật cũng quý quá không cùng, do vậy chúng ta phải làm đủ mọi cách để gặt hái và bảo trì tất cả những điều người giáo huấn. Trong 20 năm qua, chúng ta đã dạy dột để rơi rớt mất mát rất nhiều điều Phật dạy. Vậy sư huynh A Nan Đà, nên vì chúng ta và vì các thế hệ tương lai mà hãy nhận lấy trách nhiệm làm thị giả cho Phật. Các vị khất sĩ có mặt trong buổi họp đều tán đồng ý kiến của Đại Đức Xá Lợi Phất. Đại Đức A Nan Đà có vẻ ngần ngại. Đại Đức nói: tôi thấy có nhiều điều bất tiện nếu các sư huynh cử tôi làm thị giả cho Phật. Không chắc rằng Phật đã bằng lòng cho tôi làm thị giả. Nếu chịu khó nhận xét, chắc các sư huynh cũng đã thấy rằng Phật đã rất cẩn thận để khỏi mang tiếng là có con mắt đặc biệt với những người trong thân tộc Thích Ca. Đối với nữ khất sĩ Kiều Đầm Di, vốn là di mẫu của người mà người cũng rất cứng rắn. Còn đối với La Hầu La, thì từ ngày được làm sa di, không bao giờ chú được ngủ trong tịnh xá của Phật hay ngồi ăn cơm riêng với Phật. Tôi cũng vậy, tôi cũng không bao giờ được Phật cho thân cận một cách quá đáng. Giả lại, tôi cũng không dám thân cận với Phật một cách quá đáng. Tôi cũng ngại các huynh đệ nói ra nói vào, cho là tôi thóc mách, và cho là vì tôi thóc mách cho nên Phật mới thỉnh thoảng gọi các huynh đệ lên để mà răn dạy. Nói tới đó, Đại Đức lĩnh lên nhìn Đại Đức Xá Lợi Phất. Đối với sư huynh Xá Lợi Phất, Phật có một cái nhìn đặc biệt, bởi vì sư huynh là người thông minh và tài giỏi và bậc nhất trong số chúng ta. Sư huynh đã là một người phụ tá rất đắc lực cho Phật trong việc dạy dỗ cũng như việc tổ chức, và cố nhiên là Phật có đặt niềm tin lớn lên sư huynh. Cũng vì vậy mà sư huynh đã bị nhiều huynh đệ ghen ghét. Tôi thấy khi quyết định một điều gì, Phật thường hỏi ý kiến của nhiều người, chứ không phải là chỉ hỏi ý kiến của một mình sư huynh Xá Lợi Phất. Vậy mà có những huynh đệ dám nói là những quyết định ấy là những quyết định của Xá Lợi Phất, chứ không phải là thật sự là những quyết định của Phật. Làm như Phật là người không có trí óc suy xét để đi tới những quyết định quan trọng vậy. Tôi thấy đó là một tội tăng thượng mạng rất lớn. Tôi ngần ngừ không muốn dâng lời các sư huynh là gì thế. Đại Đức Xá Lợi Phất cười: tôi thì tôi không ngại khi có huynh đệ nào hiểu lầm tôi mà tỏ vẻ ganh ghét. Tôi nghĩ là khi nhận thấy được gì thật sự có lợi lạc, mình phải có can đảm làm theo. Dù ai nói ngã nói nghiêng, mình cũng không nên vì vậy mà thối chí. Sư huynh A Nan Đà, chúng tôi biết sư huynh là người có ý tứ lắm, nhưng chúng tôi nghĩ là nếu sư huynh không nhận lời yêu cầu của anh em, thì đạo pháp sẽ rất bị thiệt thòi cho thế hệ hiện tại và nhiều thế hệ về sau. Đại Đức A Nan Đà im lặng hồi lâu không nói gì, cuối cùng thầy lên tiếng: tôi sẽ dâng lời các sư huynh để làm thị giả thường xuyên cho Phật. Nếu các sư huynh có thể bạch với người chấp nhận những điều mà tôi yêu cầu sau đây: thứ nhất là xin Phật đừng cho tôi y áo mà người ta cúng dường người. Thứ hai là xin Phật đừng cho tôi những thức ăn mà người ta đem đến cúng dường người. Thứ ba là xin Phật đừng cho tôi ở cùng trong một tịnh thất với người. Thứ tư là xin Phật đừng cho tôi đi theo khi có một thí chủ thỉnh người tới thọ trai. Thứ năm là xin Phật biết là Phật có thể cùng đi với tôi khi tôi được một thí chủ thỉnh tới thọ trai. Thứ sáu là xin Phật cho tôi có quyền tiến dẫn hoặc từ chối những người muốn được diện kiến với người. Thứ bảy là xin Phật cho tôi được hỏi lại người mỗi khi có điều gì người nói mà tôi chưa hiểu. Thứ tám là xin Phật lập lại cho tôi đại ý những bài pháp thoại mà vì bất đắc dĩ tôi không có mặt để nghe. Thứ Đại Đức U Bà Ly liền xen vào góp ý: những điều sư huynh A Nan Đà đưa ra đều là chính đáng. Tôi chắc những điều ấy sẽ được Phật chấp thuận. Vì có điều thứ tư tôi thấy chưa ổn. Nếu sư huynh không đi theo Phật, khi có thí chủ thỉnh Phật tới thọ trai, thì làm sao sư huynh được nghe những lời Phật dạy vì thí chủ đó? sư huynh không được nghe, thì làm sao sư huynh có thể trùng tuyên lại những lời ấy cho chúng tôi nghe? Trong trường hợp những lời ấy là những lời mới lạ rất quý báu thì sao? Tôi đề nghị như sau: mỗi khi Phật được cung kính, ngoài sư huynh ra nên có một huynh đệ khác cùng đi. Như vậy sư huynh tránh được niệm tướng thế gian là nhờ nương vào Phật mà sư huynh thường có thức ăn ngon. Ananda cười: điều sư huynh nói đó cũng chưa ổn. Trong trường hợp thí chủ chỉ đủ sức cúng dường cho hai người mà thôi thì sao? Thì mấy Phật và hai sư huynh ăn ít lại một chút chứ sao? Các thầy cùng cười rộ lên một cách vui vẻ. Vấn đề thị giả giải quyết xong, các thầy bàn tới chuyện thỉnh Phật an cư hàng năm tại Xá Vệ. Xá Vệ hiện có tới hai tu viện lớn cho nam giới: tu viện Trì Thọ cấp cô độc và tu viện Lộc Mẫu. Ngoài ra còn có một tu viện cho nữ giới, nên lấy Xá Vệ làm căn cứ hành đạo. Ở những quốc dương lân cận, ai muốn gặp Phật mà không biết người ở đâu thì cứ về Xá Vệ trước mùa an cư là tự khắc được gặp. Đó là cơ hội đồng điều cho tất cả mọi người. Các vị khất sĩ và nữ khất sĩ từ các quốc gia khác có thể tới Xá Vệ an cư mà không gặp trở ngại, vì các đại thí chủ lớn như Cấp Cô Độc và Visakha đã phát nguyện cung cấp thực phẩm, thuốc men, y á và chỗ cư trú cho bất cứ vị khách tăng nào tới đây. Sau khi kết thúc buổi pháp đàm, các thầy cùng đi đến tìm Phật tại tịnh thất của người để trình bày những ý kiến đã tổng hợp được. Phật chấp nhận hai đề nghị của các vị cao đệ một cách hoan hỷ. Chương 53: an trú trong hiện tại. Mùa xuân năm sau, tại Damasadama, thủ phủ xứ Kuru thuộc vùng Tây Bắc, Phật nói kinh niệm xứ cho một thính chúng khất sĩ trên 300 người. Đây là một kinh rất quan trọng cho công phu tu tập thiền quán. Phật nói phép quán niệm xứ này là con đường có thể giúp mọi người đạt tới sự thanh tịnh quá thân tâm, vượt khỏi sầu não, diệt được khổ ưu, thành tựu được hiểu biết lớn và đạt tới tự do hoàn toàn. Nghe Phật dạy xong kinh này, Đại Đức Xá Lợi Phất đã nói với đại chúng rằng đây là một trong những kinh văn quan trọng và bậc nhất, và đề nghị tất cả các vị khất sĩ và nữ khất sĩ ôn tụng kinh này cho thuộc lòng để mà hành trì theo. Nơi tối hôm ấy, Đại Đức Ananda trùng tuyên lại từng lời từng tiếng những điều Phật dạy. Niệm xứ là an trú trong chánh niệm. Theo phép tu này, người hành giả ý thức được những gì đang xảy ra trong các lĩnh vực thân thể, cảm giác, tâm ý và đối tượng tâm ý mình. Ý thức ấy tức là chánh niệm. Bốn lĩnh vực ấy là bốn lĩnh vực quán niệm. Trong lĩnh vực thứ nhất là thân thể, người hành giả quán niệm về hơi thở của mình, về bốn tư thế của thân thể là đi, đứng, nằm, ngồi, về những động tác của thân thể mình như đi tới, đi lui, nhìn, mặc áo, ăn, uống, đại tiểu tiện, nói chuyện, giặt áo, về những bộ phận của cơ thể như tóc, răng, gân, xương, thận, tủy, ruột, nước miếng, mồ hôi, vân vân, về những yếu tố tạo nên cơ thể như nước, sức nóng, không khí, vật thể, vân vân, và về sự tàn hoại của một tử thi từ khi nó trương phồng lên cho đến khi xương cốt tan thành tro bụi. Quán niệm về thân thể bằng cách phát khởi ý thức về những hiện tượng thuộc thân thể. Ví dụ khi đang thở vào, hành giả biết là mình đang thở vào. Khi đang thở ra, hành giả biết là mình đang thở ra. Khi đang thở vào làm cho toàn thân an tịnh, hành giả biết là mình đang thở vào và làm cho toàn thân an tịnh. Khi đi, hành giả biết là mình đi. Khi ngồi xuống, hành giả biết là mình đang ngồi xuống. Khi làm những động tác như mặc áo, uống nước, hành giả biết là mình đang mặc áo, uống nước, vân vân. Như vậy công phu quán niệm về thân thể không phải chỉ được thực hiện trong lúc ngồi thiền, mà phải được thực hiện suốt ngày, ngay cả những lúc đi khất thực, ăn cơm và rửa bát. Trong lĩnh vực thứ hai là cảm giác, người hành giả quán niệm về những cảm giác đang phát sinh, tồn tại hoặc tàn hoại nơi mình. Những cảm giác dễ chịu, lạc thọ, khó chịu, khổ thọ, cho những cảm giác trung tính, xả thọ. Những cảm thọ ấy có thể có nguồn gốc sinh lý hay tâm lý. Quán niệm cảm giác bằng cách phát khởi ý thức về sự phát sinh, tồn tại và hoại diệt của những cảm giác ấy. Ví dụ như khi đang bị nhức răng, hành giả biết là mình đang bị nhức răng. Khi đang sung sướng vì được một người khác khen ngợi, hành giả biết là mình đang sung sướng vì được người kia khen ngợi. Hành giả còn quán chiếu để an tịnh hóa những cảm giác của mình và để thấy rõ nguồn gốc phát sinh của mọi cảm giác. Công phu quán niệm về cảm giác do đó cũng không phải là chỉ được thực hiện trong lúc ngồi thiền. Trái lại, đây là một công phu cần được thực hiện suốt ngày. Trong lĩnh vực thứ ba là tâm ý, người hành giả quán niệm về những trạng thái tâm lý đang có mặt. Khi có tham dục, biết là có tham dục. Khi không có tham dục, biết là không có tham dục. Khi có giận hờn, lầm lạc, biết là có giận hờn hay lầm lạc. Khi không có giận hờn hay lầm lạc, thì biết không có giận hờn hay lầm lạc. Khi tâm ý tập trung hay tán loạn, thì biết là có tập trung hay tán loạn. Những lúc tâm ý mở rộng, khép kín, có giới hạn, cố định hay có giải thoát, thì hành giả liền biết. Không có thì cũng liền biết. Nói tóm lại, hành giả nhận diện và có ý thức về tất cả những trạng thái tâm ý có mặt trong giờ phút hiện tại. Trong lĩnh vực thứ tư là đối tượng tâm ý, người hành giả quán niệm về năm trạng thái chướng ngại của giải thoát: tham đắm, giận hờn, hôn trầm, kích thích và nghi ngờ. Mỗi khi chúng có mặt, về năm yếu tố cấu tạo nên con người gọi là năm uẩn: thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức. Về sáu giác quan và đối tượng của chúng, về bảy yếu tố giác ngộ: chánh niệm, trạch pháp, sinh tiến, hỷ lạc, khinh an, định và hành xả. Và về bốn sự thật là khổ đau, nguyên do của khổ đau, sự giải thoát khổ đau và con đường thực hiện giải thoát. Tất cả những thứ ấy đều đã là đối tượng của tâm ý. Dạng pháp đều bao hàm trong những đối tượng ấy. Phật chỉ dạy cặn kẽ về từng phép quán niệm trong cả bốn lĩnh vực. Người dự tính chuyên hành trì phép quán niệm này trong 7 năm thì chắc chắn sẽ đạt được giải thoát. Người lại nói, có người có thể đạt tới giải thoát trong 7 tháng hoặc nội trong 7 ngày nhờ hành trì phép quán niệm này. Trong một buổi pháp đàm, Đại Đức A Thấp Bà Thí cho biết đây không phải là lần đầu Phật dạy về bốn lĩnh vực quán niệm. Người đã dạy nhiều lần phép này rồi, nhưng đây là lần đầu tiên người tổng hợp lại những gì người đã dạy về phép tu trong một bài giảng thật đầy đủ, thật cặn kẽ. Đại Đức cũng đồng ý với Đại Đức Xá Lợi Phất là kinh này cần được tất cả các vị khất sĩ học thuộc lòng để tụng đọc và hành trì. Trở về tu viện Từ Duyên vào cuối xuân năm ấy, Phật độ được một tên sát nhân nổi tiếng tên là Ương Quật Ma. Một buổi sáng đi vào thành Xá Vệ cất thực, Phật có cảm tưởng đây là một thành phố chết. Ngoài đường không có một bóng người qua lại, hai bên đường không có nhà nào mở cửa. Đứng hồi lâu trước một căn nhà, nơi đó người đã từng được cúng dường, Phật thấy cửa nhà hé mở và gia chủ chạy ra mời Phật vào. Vào tới nhà, người gia chủ khép cửa lại và cài then. Người ấy mời Phật ngồi và đề nghị với Phật ở lại thọ trang, đừng nên đi khất thực nữa. Bạch Sa Môn, đi ra đường hôm nay nguy hiểm lắm. Người ta cho biết là tên sát nhân Ương Quật Ma đã xuất hiện trong thành phố. Nghe nói nó đã hạ sát rất nhiều người ở nhiều thành phố. Sau khi nó hạ sát, nó lại còn chặt ngón tay của người ta để sâu thành một tràng chuỗi và đeo vào cổ. Cũng vì vậy cho nên người ta đã đặt tên cho nó cái tên là Ương Quật Ma. Con nghe đồn rằng nếu Ương Quật Ma giết được đủ 100 người và có được 100 lóng tay đeo vào cổ nó thì nó sẽ thành tựu được một quyền lực bùa chú ghê gớm lắm. Có một điều lạ là nó giết người mà không cướp giật của cải của bất cứ ai. Cô nghe nói là vua Vasenadi đã cho điều động quân đội và cảnh sát bao vây truy nã nó. Phật hỏi: tại sao chỉ có một tên sát nhân mà chính quyền phải huy động cả binh đội và cảnh sát như vậy? Bạch Sa Môn Cù Đàm, tên sát nhân này nó ghê gớm lắm, võ nghệ rất là cao cường, có khi 30-40 người đàn ông gặp nó giữa đường cũng không đủ sức đối địch lại nó. Một số bị nó hạ sát, chạy số còn lại phải bỏ chạy tán loạn. Ương quật ma từng trú ẩn trong rừng Chalini, lâu nay không ai dám đi qua rừng này cũng vì lý do đó. Có lần một toán cảnh sát địa phương có trang bị đủ khí giới đã đi vào rừng để lùng bắt ương quật ma. Toán này có đến 20 người, trong số đó chỉ có 2 người sống sót trở về. Cũng vì vậy mà khi nghe tin nó xuất hiện trong thành phố, dân chúng đều kinh hoàng, không ai buôn bán làm ăn gì được hết. Phật cảm ơn vị gia chủ đã cho người biết về ương quật ma và từ giả ra đi. Người này cố ngăn cản Phật nhưng không được. Phật nói Phật phải thực hành phép trì bát khất thực như mọi hôm để giữ vững niềm tin của mọi người. Đang đi thông thả trong chánh niệm, Phật bỗng nghe tiếng chân một người chạy đuổi theo ở phía sau. Phật biết đó là ương quật ma đang chạy theo mình, nhưng Phật không hốt hoảng. Người vẫn đi từng bước chậm rãi, an nhiên ý thức được gì đang xảy ra trong tâm ý và trong hoàn cảnh của mình. Và người nghe tiếng của ương quật ma gọi người từ phía sau lưng vọng tới:
ông Sa Môn, đứng lại!
Phật không đứng lại, Phật vẫn chậm rãi đi. Tiếng bước chân của ương quật ma cho Phật biết là ương quật ma đã ngừng chạy mà chỉ còn rảo bước theo Phật. Tuy đã 56 tuổi, nhưng tính giác và thị giác Phật còn bén nhạy lắm, và sức khỏe của Phật vẫn còn đầy đủ. Trong tay Phật chỉ có một chiếc bình bát mà thôi. Như mỉm cười nhớ lại ngày xưa trong các võ đường khi còn là thái tử, vừa là võ sinh nhanh nhẹn nhất và chưa ai chạm được vào người. Phật biết ương quật ma đã đuổi kịp người, và ương quật ma thế nào cũng có đeo khí giới, nhưng người vẫn ung dung bước. Ương quật ma đã đuổi kịp Phật và hiện đang đi ngang hàng với Phật. Phật nghe anh ta nói:
ta đã bảo ông dừng lại, tại sao ông cứ tiếp tục đi mà không chịu dừng?
Phật vừa đi vừa đáp: ương quật ma, ta đã dừng lại từ lâu rồi, chỉ có anh mới chưa chịu dừng lại mà thôi. Ương quật ma giật mình. Ương quật ma nín thinh không nói thêm được gì, bởi vì hắn ta quá ngạc nhiên. Ông Sa Môn này nói cái gì lạ vậy? Ông ta đã dừng lại ở đâu? Rõ ràng là chân ông ta vẫn còn bước đi, vậy mà ông ta lại nói rằng ông ta đã dừng lại. Ta phải hỏi cho ra lẽ mới được. Nghĩ như vậy, hắn phóng tới phía trước, đứng chặn đường đi của Phật. Phật dừng lại, người đưa mắt nhìn ương quật ma, mắt ngài chiếu sáng như những ngôi sao. Ương quật ma chưa bao giờ thấy ai trầm tĩnh như vậy, uy nghiêm như vậy và thản nhiên đến như vậy. Thường thường ai gặp ương quật ma thì nếu không sợ hãi bỏ chạy thì cũng mất đi ít nhiều bình tĩnh. Vậy mà ông thầy tu này lại xem mình như một kẻ không ra gì. Hoặc giả ông ta chưa biết mình là ai, cho nên ông ta không biết sợ chăng? Không đúng, bởi vì ông ta đã gọi ngay tên ương quật ma khi trả lời câu hỏi của mình. Vậy thì ông ta biết mình là ai rồi, biết mình là một tên sát nhân ghê gớm. Vậy mà vẫn giữ được sự điềm đạm ung dung, không hề tỏ một vẻ gì sợ hãi, lại còn nhìn mình bằng một con mắt thật hiền hòa. Ương quật ma lại cảm thấy mình không đối đầu được cái nhìn của Phật. Hắn cất tiếng hỏi:
Sa Môn, hồi nãy ông nói ông đã dừng lại rồi, trong khi chân ông vẫn bước. Điều đó có nghĩa là sao? Ông lại nói rằng tôi chưa chịu dừng lại. Điều này có nghĩa là sao? Ông nói cho tôi nghe đi.
Phật bảo: Ương quật ma, những hành động có thể gây đau khổ cho các loài chúng sanh ta đã dừng lại, và dừng lại từ lâu rồi. Ta đã học được hạnh bảo vệ sự sống, không những của con người, mà còn của tất cả các loài sinh vật. Ương quật ma, trong các loài sinh vật, kể cả loài người, loài nào cũng muốn sống sợ chết. Vì vậy ta phải có lòng thương, đem tình thương ấy mà bảo vệ sự sống của muôn loài.
Ương quật ma la lớn như hét vào tai Phật: "Như loài người có ai cứu ta đâu? Tại sao ta phải cứu loài người? Loài người là một loài độc ác, gian trá, phản bội. Ta muốn tiêu diệt cho hết mới bỏ được niềm quốc hận của ta."
Phật chỉnh dịu dàng: "Ương quật ma, ta biết rằng anh đã từng khổ đau, và ta biết những kẻ đã làm khổ anh là những con người. Ương quật ma, con người quả là có khi rất độc ác, ác độc vì si mê, vì hận thù, vì tham dục, vì danh tự. Nhưng con người lại có khi rất hiểu biết và rất từ bi. Anh đã từng gặp một vị khất sĩ nào chưa? Vị khất sĩ nào cũng đã phát nguyện bảo vệ sự sống cho mọi người và mọi loài. Vị khất sĩ nào cũng đã phát nguyện diệt trừ tham dục, hận thù và si mê. Ta biết có nhiều người không phải khất sĩ, nhưng vẫn sống theo nếp sống hiểu biết và thương yêu đó. Ương quật ma, anh đừng vô đủ tâm. Ở đời có người ác, nhưng cũng có người hiền. Đạo lý của ta có công năng chuyển hóa kẻ ác ra kẻ hiền. Hận thù là con đường nên tránh. Anh đang đi trên con đường ấy, nên dừng lại đi thôi. Hãy chọn con đường của tha thứ, của hiểu biết và của tình thương mà đi." Ương quật ma bị thu hút trong giọng nói đầm ấm mà đầy tình thương của vị sa môn. Gan ruột anh như bị ai xé nát và khát muối vào. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên mà anh cảm thấy ấm áp trong lòng. Người đang đứng trước mặt anh thật sự là vì thương anh mà nói. Nơi con người này quả không có hận thù, quả không có sợ hãi, quả không có sự khinh ghét. Người này đã có thể nhìn mình như nhìn một con người. Hay chính người này là Sa Môn Cù Đàm, là người mà thiên hạ đã ca tụng và tôn xưng là Phật. Chắc là đúng như vậy rồi, chắc là hôm nay mình được gặp người ấy rồi. Ương quật ma lên tiếng hỏi, giọng đã bớt hằn học: "Thầy có phải là Sa Môn Cù Đàm đó không?" Phật gật đầu. Ương quật ma nói: "Rất tiếc, thầy đã gặp tôi quá muộn. Tôi đã đi quá xa trên con đường này rồi, bây giờ có muốn dừng lại cũng không được." Phật bảo: "Đừng nói như vậy Ương quật ma, làm một việc lành thì không bao giờ muộn cả." "Việc lành gì đâu nào?" "Dừng lại trên con đường hận thù và bạo động là việc lành lớn nhất trên tất cả các việc lành." Ương quật ma: "Biển khổ tuy mênh mông, nhưng quay đầu lại là tự khắc thấy được bờ bến." "Sa Môn Cù Đàm ơi, bây giờ tôi có muốn quay đầu về cũng không còn kịp nữa. Người ta sẽ không để cho tôi đi." Phật đưa tay ra nắm lấy tay Ương quật ma, người nói: "Ta sẽ bảo vệ cho anh, nếu anh phát nguyện cải tà quy chánh và từ nay siêng năng học đạo, sám hối lỗi lầm và bắt đầu làm những công việc phục vụ cho người. Ta thấy anh là kẻ thông minh, anh đã hiểu được điều ta muốn nói. Thế nào anh cũng thành công trong bước đường hướng thiện." Ương quật ma quỳ xuống trước mặt Phật. Anh đưa tay cởi lưỡi dao to bản ngay trên lưng, nâng nó lên trên hai tay rồi đặt nó xuống đất. Rồi Ương quật ma sụp lại sát đất tới chân Phật, ôm mặt mà khóc nức nở. Một hồi lâu anh nói:
"Con xin nguyện từ đây hối cải bỏ ác làm lành, quyết tâm theo Phật để học hạnh từ bi. Con xin Phật chấp nhận con làm đệ tử của người."
Vừa lúc ấy, các đại đức Xá Lợi Phất, A Nan Đà, U Bà Ly, Kim Tỳ La và nhiều vị khất sĩ khác xuất hiện. Họ bao vây quanh Phật và Ương quật ma. Thấy Phật an lành và Ương quật ma đã quy y, mọi người đều lấy làm mừng rỡ. Phật dạy Ananda:
Ananda, hãy đưa cho ta một bộ y áo.
Ubali, đại đức hãy làm lễ xuống tóc cho Ưu Cục Ma ngay tại đây.
Xa lời Phật, thầy hãy ghé gần nhà trước mặt mượn một con dao cạo tóc.
Ngay tại chỗ, Ưu Cục Ma được làm lễ thế thác, đọc ba lời quay về nguyên tựa, tiếp nhận các giới pháp do đại đức Ubali trao truyền. Lễ thế thác cử hành xong, mọi người lập tức theo Phật trở về tu viện Kỳ Duyên.
Trong 10 hôm liên tiếp, Ương Quật Ma được đại đức U Bà Liên hướng dẫn về giới luật và đại đức Xá Lợi Phất chỉ dạy về giáo lý và những cách thiền tọa, tức thực, thiền hành. Ương Quật Ma nỗ lực học hỏi và thực tập như chưa có ai từng học hỏi và thực tập như vậy. Nửa tháng sau, khi đến thăm Ương Quật Ma tại Tăng Xá, Phật cũng phải ngạc nhiên. Ương Quật Ma đã hoàn toàn lột xác. Bây giờ đây, Ương Quật Ma đã trở nên một vị khất sĩ có tướng tụng và dung mạo rất uy nghi và đẹp đẽ. Bây giờ trong tu viện, ai cũng gọi Ương Quật Ma là Đại Đức Ahimsaka. Tên này vốn là tên thật của Ương Quật Ma ngày trước, có nghĩa là bất bạo động hay bất hại. Các tường nghĩ rằng danh hiệu này rất hợp với vị đại đức mới, bởi vì theo các tường, ngoài Phật không có ai có vẻ hiền lành như thầy Ahimsaka bây giờ. Sáng hôm sau, Phật đi vào thành Xá Vệ Khất Thực với khoảng 50 vị khất sĩ, trong đó có đại đức Ahimsaka. Vừa đến cửa thành, Phật gặp vua Vajjanani và các tướng lãnh đang điều động quân đội. Quốc vương cũng đang mặc quân phục như các vị chỉ huy quân đội khác, lưng đeo trường kiếm, ngồi trên lưng ngựa. Thấy Phật, vua xuống ngựa tiến đến vái chào. Phật hỏi:
Đại vương, có biến cố gì mà đại vương và các vị tướng phối phải điều động quân đội để đánh về? Có nước láng gì nào đang vô hấn ở biên giới chăng?
Vua đáp: Thế Tôn, không có nước láng gì nào định đến đánh chiếm Câu Tắc La cả. Trẫm điều động quân đội và cảnh sát là để vây bắt tên sát nhân Ương Quật Ma. Tên tướng cướp này ghê gớm lắm, chưa có một lực lượng nào đã có thể vây bắt và trừng trị được nó. Trẫm được báo lại là Ương Quật Ma đã xuất hiện tại thủ đô Xá Vệ từ hơn nửa tháng nay. Dân chúng thủ đô đang mất tinh thần mà các lực lượng cảnh sát vẫn chưa tìm ra được nó.
Phật hỏi: Tên sát nhân Ương Quật Ma lợi hại đến như vậy sao?
Vua đáp: Thế Tôn chưa biết, chứ Ương Quật Ma là một mối họa lớn cho mọi người. Chẳng phải tìm đủ mọi cách để bắt giết cho được nó. Ương Quật Ma là một tên sát nhân vô cùng nguy hiểm.
Phật lại hỏi: Nhưng giả dụ tên sát nhân đó cải tà quy chánh, phát nguyện suốt đời giữ giới không sát sinh, sống đời xuất gia đạm bạc, tôn trọng sự sống của muôn người và của mọi loài chúng sanh khác, thì bệ hạ có cần từ bắt để giết nó nữa không?
Thưa Thế Tôn, nếu Ương Quật Ma mà theo Phật xuất gia, giữ giới bất sát, sống đời phạm hạnh thanh cao như các vị khất sĩ ở đây, thì trẫm vui mừng biết bao. Không những trẫm đã không bắt giết mà còn tới đảnh lễ để cúng dường y áo, thực phẩm và thuốc men cho, y như trẫm đã từng cúng dường Thế Tôn và các vị đại đức ở tu viện Kỳ Duyên vậy. Nhưng mà chuyện này chắc chắn chẳng bao giờ xảy ra đâu, bạch Thế Tôn.
Phật đưa tay chỉ vào đại đức Ahimsaka đứng sát sau lưng người và nói với vua:
Đại vương, đây là Ương Quật Ma. Ương Quật Ma đã được trao truyền giới pháp xuất gia và đã trở nên một vị khất sĩ sống đời phạm hạnh từ nửa tháng nay.
Quốc vương Vajjanadi sợ dựng tóc gáy. Phật nói:
Đại vương đừng sợ, khất sĩ Ương Quật Ma bây giờ hiền hơn một cục đất. Bây giờ mọi người gọi vị khất sĩ này là đại đức Ahimsaka.
Vua nhìn đại đức Ahimsaka trong một giây và từ từ tiến tới trước mặt đại đức. Vua chắp tay tá thầy. Vua hỏi:
Bạch Đại Đức, ngài xuất thân từ gia đình nào, thân phụ của ngài tên gì?
Tâu Đại Duyên, thân phụ tôi tên là Giác Gia, thân mẫu tôi tên là Ma Ta Ni.
Xin Đại Đức Giác Gia và Ma Ta Ni của ta nhận nơi đây niềm thành kính của trẫm, và xin Đại Đức cho phép trẫm cúng dường ngài y áo, thực phẩm và thuốc men.
Đại Đức A Nhiên Sa Ca đáp lễ:
Tâu Đại Duyên, tôi đã có đủ ba áo, thực phẩm thì mỗi ngày đều có thí chủ cúng dường trong giờ đi khất thực, còn thuốc men thì hiện giờ tôi không cần đến, xin tạ ơn Đại Duyên.
Vua cúi đầu chào Đại Đức một lần nữa, rồi trở về đứng trước mặt Phật. Vua làm lễ Phật và nói:
Bạch Đức Thế Tôn, đạo đức của người thật là mầu nhiệm. Thế Tôn dập tắt được những gì rất khó dập tắt, an ổn được những gì rất khó an ổn, điều phục được những gì rất khó điều phục. Những gì không giải quyết được bằng binh lực và bạo động, Thế Tôn đã giải quyết được bằng đức độ của người. Trẫm xin ghi ơn Đức Thế Tôn. Bây giờ trẫm xin từ giả.
Vua từ giả Phật và các vị khất sĩ. Ngay sáng hôm đó, các đơn vị quân đội và cảnh sát được lệnh trở về vị trí cũ.
Chương 54. Thản nhiên trước cuộc thịnh tiên.
Chỉ trong vài hôm sau, dân chúng ở thủ đô đều hay tin là Ương Quật Ma đã được chế ngự, và ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng điều người ta bàn tán đến nhiều nhất là việc Ương Quật Ma đã cải tà quy chánh, xuất gia theo Phật. Câu chuyện này được truyền ra trong xứ và còn truyền ra những xứ khác. Uy tín của Phật và của giáo đoàn khất sĩ lên rất cao. Ở đâu và lúc nào, các vị khất sĩ cũng được nhìn bằng con mắt kính trọng. Uy thế của giáo đoàn còn lên cao nữa khi mọi người thấy số người trí thức và thanh niên từ các giáo phái khác từ bỏ giáo phái mình để đi theo Phật càng ngày càng đông. Câu chuyện cư sĩ Ưu Bà Ly thuộc giáo phái Nigantha bỏ giáo phái này để theo Phật là một trong những đề tài đàm luận sôi nổi nhất trong giới tôn giáo và triết học ở Ma Kiệt Đà và ở Câu Tác La. Ưu Bà Ly là một người cư sĩ giàu có và thông minh và bậc nhất ở miền Bắc nước Ma Kiệt Đà. Ông là người thí chủ lớn nhất của giáo phái Nigantha, mà người lãnh đạo là giáo chủ Nataputta. Giáo phái này gồm toàn những du sĩ lõa hình, có rất đông quần chúng tín mộ. Lúc ấy là mùa xuân, Phật cư trú trong vườn sồi Bavarika tại Nalanda, miền Bắc nước Ma Kiệt Đà. Một hôm du sĩ lõa hình Dikha Tapasi, một cao đệ của giáo chủ Nataputta nhưng đi khất thực ở Nalanda, đã ghé vào thăm Phật để đàm luận về đạo lý. Phật hỏi thăm và được vị du sĩ này cho biết rằng giáo phái Nigantha chỉ dùng danh từ tội báo mà không dùng danh từ hành nghiệp. Được hỏi về bản chất của tội báo, Dikha Tapasi cho biết có ba loại: thân tội, khẩu tội và ý tội. Được hỏi loại tội nào nặng nhất và căn bản nhất, du sĩ nói: tội của thân là nặng nhất và là căn bản nhất. Phật cho biết trong đạo lý của người, ý nghiệp là quan trọng nhất, tại vì ý là căn bản. Du sĩ Tapasi buộc Phật phải lặp lại điều này 3 lần để Phật không thể chối cãi, và sau đó cứ từ ra về. Gặp lại giáo chủ Nataputta, du sĩ kể lại những chi tiết của cuộc đàm thoại. Nataputta cười lớn và nói:
Sa môn Bồ Đàm đã lầm lẫn nghiêm trọng. Tội trong tâm ý và lời nói chưa phải là tội lớn. Chính những tội do thân thể gây nên một cách cụ thể mới là quan trọng và có ảnh hưởng lâu dài. Du sĩ Tapasi, thầy đã nắm được yếu chỉ của đạo pháp ta.
Trong buổi đàm đạo giữa Nataputta và Tapasi còn có mặt một số cư sĩ. trong đó có vị diễn giả trí thức Ubali và các bạn của ông ta từ thành phố Balaka đến. Nghe tới đây, Ubali xin tình nguyện đi thăm Phật để nói cho Phật biết là vị sa môn này đã thấy sai khi cho rằng ý nghiệp có tính chất căn bản hơn thân nghiệp và khẩu nghiệp. Giáo chủ Nagaguchi rất muốn cho Ubali đi, nhưng du sĩ Tapasi e ngại. Ông sợ Ubali sẽ bị Phật chinh phục. Nhưng giáo chủ Nagaguchi có đức tin lớn nên Ubali, ông nói:
"Đừng sợ, cư sĩ Ubali sẽ trở nên đệ tử của Sa môn Cù Đàm. Sa môn Cù Đàm trái lại có thể trở nên đệ tử của Ubali cũng chưa biết chừng."
Du sĩ Tapasi cố nhăn nhưng không được. Ubali đến thăm Phật và cuộc đàm đạo giữa hai người rất là hào hứng. Đây là lần đầu tiên nhà trí thức này được gặp Phật. Trong bảy ví dụ liên tiếp, Phật chỉ cho Ubali thấy ý tội là căn bản. Phật biết các du sĩ lỗ hình phái Nigantha là những người có trì giới không sát sinh và biết giữ gìn không dẫm đạp lên trên các loại côn trùng. Phật khen ngợi về điều này, nhưng người hỏi Ubali:
"Nếu không cố ý mà dẫm đạp lên các loại côn trùng thì có phạm tội không?"
Ubali trả lời: "Giáo chủ Nagaguchi bảo rằng nếu không cố tình giết thì không phạm tội." Phật cười và nói: "Như vậy thì giáo chủ Nagaguchi công nhận ý tội là căn bản rồi. Nói thân tội là căn bản làm sao được nữa?" Ubali rất khâm phục đức độ và tuệ giác của Phật. Ông thưa với Phật là ngay từ ví dụ đầu Phật đưa ra, ông đã thấy giáo chủ giáo phái Nigantha là sai, nhưng ông vẫn cứ gạn hỏi để Phật giảng giải thêm nữa. Nghe đến đâu, ông càng thấy sáng và cuối cùng ông lại Phật xin Phật cho ông làm đệ tử. Phật nói:
"Ubali, hãy nghĩ cho thật kỹ. Một người trí thức có tầm vóc như ông không thể quyết định một cách vội vã được. Hãy suy nghĩ cho thật chín chắn."
Ubali lại quý mến Phật hơn vì câu nói vừa rồi của Phật. Câu nói đó chứng tỏ Phật không ham có thêm đệ tử, dù là một đệ tử có uy tín lớn trong giới nhân sĩ như ông. Không một vị giáo chủ nào khi nghe Ubali xin vào đạo mà lại còn bảo Ubali nên suy nghĩ cho chín chắn như vị sa môn này. Ubali nói: "Thế Tôn, con đã suy nghĩ chín chắn rồi. Xin Phật cho con quay về nương tựa Phật, nương tựa Pháp và nương tựa Tăng. Con rất mừng đã tìm thấy nền đạo lý chân chính. Con rất mừng đã tìm thấy Phật." Phật nói:
"Cư sĩ Ubali, lâu nay ông là một trong những người bảo trì đắc lực nhất cho các thầy du sĩ phái Nigantha. Vậy đừng vì theo tôi mà chấm dứt việc cúng dường các thầy bên đó."
Ubali bạch: "Thế Tôn thật là cao cả, Thế Tôn thật là rộng lượng. Giáo chủ phái Nigantha không được như Thế Tôn đâu." Nghe tin Ubali đã theo Phật, du sĩ Tapasi đến để báo cho giáo chủ Nagaguchi. Vị này không tin, cả hai tìm tới nhà Ubali và được chính Ubali cho biết sự thật. Uy tín của Phật và giáo đoàn xuất sĩ lên cao, nền đạo lý mới đã chinh phục được lòng người trong hai nước lớn và trong các nước kế cận. Có nhiều vị xuất sĩ tỏ vẻ vui mừng khi báo tin này về phá vệ lên Phật. Phật nói:
"Đáng mừng hay không là ở chỗ các thầy có tu học tinh tiến hay không. Chúng ta không nên vui buồn theo sự thịnh suy. Chúng ta phải học thái độ thản nhiên trước cái suy cũng như trước cái thịnh."
Một buổi sáng, trong khi Phật và các thầy khất sĩ đang chuẩn bị lên đường đi khất thực, thì có một toán cảnh sát vào tu viện Trường Duyên. Họ cho biết là được lệnh đi tìm một người đàn bà mất tích. Các thầy ai cũng ngạc nhiên, không biết tại sao đi tìm một người đàn bà mất tích mà lại tới tu viện nam giới vào một buổi sớm mai. Đại đức Bà Đề Ly hỏi người bị mất tích là ai.
Cảnh sát bảo là nữ du sĩ Sundari. Sundari là một tiểu nhi xinh đẹp của một giáo phái lớn có cơ sở ở Xá Vệ. Mấy tháng nay, cô thường hay đến tu viện để nghe thuyết pháp, nói là để học hỏi thêm về các tôn giáo khác. Các thầy bảo với cảnh sát hiện là cô không có ở đây, nhưng các vị cảnh sát bảo là đã được lệnh khám xét kỹ lưỡng. Sau một hồi tìm kiếm, họ phát giác được tử thi của tiểu ni Sundari chôn cất sơ sài trong đất tu viện, không xa tịnh thất của Phật là bao nhiêu. Không ai hiểu cho được tại sao cô Sundari chết và tại sao thi hài của cô lại bị chôn cất ở đất tu viện. Sau khi cảnh sát đưa xác Sundari đi, Phật bảo các thầy cứ đi khất thực như thường lệ. Người bảo: các vị hãy hết lòng an trú trong chánh niệm. Ngày hôm đó, giáo phái của tiểu ni Sundari tổ chức trước thi hài cô đi ngang qua nhiều đường phố để tụng niệm. Thỉnh thoảng họ dừng lại để khóc kể. Quần chúng thấy thế xúm lại gần, họ phân bua:
bà con cô bác có thấy không? Xác của tiểu ni Sundari đó, họ chôn trong đất của tu viện Trì Duyên. Bà con nghĩ có chán ngán không?
Họ xưng họ là con cháu dòng họ Thích Ca, họ là những người tu theo phạm hạnh. Họ nói họ từ bi hỷ xả, vậy mà họ hãm hiếp người ta cho đến chết rồi chôn giấu người ta đi cho mất tích. Bà con cô bác nghĩ sao? Bà con cô bác nghĩ sao?
Dân chúng ở Xá Vệ rất hoang mang. Ngay trong số những người đã được trực tiếp biết Phật và các vị khất sĩ, mà cũng có người cảm thấy niềm tin lung lay. Những người có niềm tin chuyển trải nơi Phật và nơi các vị khất sĩ thì nghĩ rằng đây là một vụ du khống. Tuy nhiên, họ cũng đau khổ không kém. Các giáo phái chống đối Phật nhân cơ hội này giáo thuyết tuyên truyền để triệt hạ uy tín của giáo đoàn khất sĩ. Đến đâu cũng nghe người ta bàn tán về vụ này. Các vị khất sĩ tới đâu cũng bị chất vấn giáo riết. Họ cố giữ thái độ trầm tĩnh và an trú trong chánh niệm như Phật đã căn dặn. Nhưng đối với các vị khất sĩ mới tu và còn non yếu, việc đương đầu với quần chúng trong vụ tiến tâm này là một điều cực kỳ khó khăn. Họ cảm thấy tủi hổ, nhiều khi họ không muốn đi vào thành phố để khất thực nữa. Phật biết được tâm trạng của các vị khất sĩ này. Một buổi chiều tại giảng đường, người nói: những chuyện oan ức như thế này có thể xảy ra bất cứ ở đâu và bất cứ thời nào. Quý vị khất sĩ đừng cảm thấy tủi hổ. Quý vị chỉ nên cảm thấy tủi hổ khi mình không sống đời sống phạm hạnh cho xứng đáng mà thôi. Nếu giới luật được nghiêm trì, nếu đời sống phạm hạnh không có tiền vết, thì không có việc gì các thầy phải tủi hổ. Dư luận phát sinh, dư luận tồn tại rồi dư luận sẽ bị tiêu diệt. Ngày mai đi khất thực mà có người hỏi, quý vị cứ thẳng thắn trả lời: người nào gây nhân thì người ấy chịu quả. Và chỉ cần nói tình ấy thôi là đủ. Nghe Phật nói thế, các thầy cảm thấy được an ủi rất nhiều. Trong khi đó, nữ cư sĩ Visakha rất khổ đau. Bà có đức tin trọn vẹn nơi Phật và nơi giáo đoàn. Bà biết đây là một vụ du khống để bôi nhọ Phật và giáo đoàn khất sĩ. Ngay từ hôm nghe được tin này, bà lập tức đi tìm cư sĩ Tu Đạt Đa. Hai người đàm luận rất lâu, và cuối cùng họ đồng ý là phải cho người đi bí mật dò la để tìm ra thủ phạm của vụ bôi nhọ. Cư sĩ Tu Đạt Đa đề nghị phải có người giả trang đi thám thính ngay cả trong nội bộ giáo phái du sĩ của tiểu ni Sundari. Hai người đến thăm Thái tử Kỳ Đà để nhờ Thái tử giúp một tay trong việc này. Chỉ trong vòng 7 hôm, thám tử đã tìm ra được hai thủ phạm giết người. Sau khi nhận tiền thù lao, hai tên giết người này đã đi ăn nhậu với nhau để chia nhau số tiền được thưởng. Trong cơn say, họ đã cãi lộn với nhau và đã tiết lộ những điều bí mật. Cảnh sát hoàng gia đã được phái tới bắt họ. Các thủ phạm đã thú nhận tất cả tội lỗi và kể tên những vị lãnh đạo tôn giáo đã thuê họ giết cô Sundari và chôn giấu tử thi cô gần tịnh thất của Phật. Vua Pasenadi tới tu viện Tùy Duyên thăm Phật sau khi được báo về tin này.
Vua tỏ ý mừng cho Phật và cho giáo đoàn vừa thoát được một tai nạn. Phật cho vua biết là hận thù và ganh ghét có thể làm cho con người mù quáng, và xin vua giảm tội cho các phạm nhân. Người nói những vụ như thế này có thể xảy ra trong tương lai nếu con người không vượt thắng được hận thù và ganh ghét. Chỉ trong vòng 2 hôm sau là tất cả dân chúng trong thủ đô biết được sự thật về âm mưu bôi nhọ Phật và giáo đoàn khất sĩ. Dân chúng thủ đô bắt đầu nhìn các vị khất sĩ trở lại bằng con mắt thán phục và nhiều kính nể.
Chương 55. Ánh mang vừa tỏ ra.
Một hôm, Phật và thầy Ananda đi thăm một tu viện nhỏ ở ngoại thành. Hai người tới tu viện vào giờ các thầy đi khất thực giáo. Trong khi đi một vòng ở cung viên tu viện, hai người nghe có tiếng rên la trong một am nhỏ. Bước vào am, Phật thấy một vị khất sĩ bị ốm đang nằm trên căn xó nhà. Trong am rất hôi hám, Phật tiến đến hỏi:
"Khất sĩ, thầy bị đau ra sao vậy?"
"Thưa thầy, con bị chết."
"Không có ai chăm sóc cho thầy sao?"
"Dạ, các huynh đệ đi khất thực hết rồi, có ai ở nhà đâu. Vả lại, ban đầu cũng có mấy huynh đệ tới chăm sóc, nhưng con thấy mình không làm được lợi ích gì cho các huynh đệ, mà cứ bắt các huynh đệ chăm sóc mãi cho mình thì tội chết, cho nên con muốn các huynh đừng tới nữa."
Phật bảo với thầy Ananda:
"Ananda, đi kiếm ít nước, chúng ta sẽ rửa ráy cho thầy khất sĩ này."
Sau khi thầy Ananda đi lấy nước về, hai thầy trò tắm rửa và mặc áo sạch cho vị khất sĩ. Rồi hai người đặt thầy lên giường. Xong xuôi, Phật và Ananda đi quét rửa trong am cho hết mùi hôi hám và đem áo quần ra giặt và phơi. Lúc ấy các vị khất sĩ đi khất thực đã tuần tự trở về. Đại đức Ananda xin họ đi nấu nước sôi và kiếm thuốc men cho thầy khất sĩ bị tiếc. Các vị khất sĩ mời Phật và thầy Ananda ở lại thọ trai. Cơm trưa xong, Phật hỏi: "Này các vị khất sĩ, vị khất sĩ ngoài tiền thất kia đau bệnh gì vậy?"
"Dạ bạch Đức Thế Tôn, thầy ấy bị chết rồi."
"Có ai chăm sóc cho thầy ấy không?"
"Dạ bạch Đức Thế Tôn, ban đầu thì chúng con có chăm sóc, nhưng sau đó thầy ấy ngại không cho chúng con chăm sóc nữa."
"Này các vị khất sĩ, chúng ta đã đi tu và chúng ta không còn được cha mẹ hoặc bà con chăm sóc cho chúng ta mỗi khi đau ốm như còn ở nhà nữa. Vậy như chúng ta không chăm sóc cho nhau thì ai sẽ chăm sóc cho chúng ta? Chúng ta phải chăm sóc cho nhau mỗi khi có ai bị đau ốm. Dù người đó là thầy hay bạn hay học trò thì chúng ta cũng phải chăm sóc tận tình cho đến khi người ấy bình phục hoàn toàn. Này các vị khất sĩ, nếu tôi bị đau ốm thì các vị có chăm sóc cho tôi không?"
"Dạ bạch Đức Thế Tôn, chúng con chắc chắn sẽ chăm sóc cho Thế Tôn."
"Vậy thì từ nay, khi có vị nào bị ốm đau thì quý vị hãy chăm sóc cho vị ấy cho đến khi bình phục. Chăm sóc cho vị ấy tức là chăm sóc cho chính tôi vậy."
Các vị khất sĩ có mặt đều chắp tay cúi đầu dâng theo lời Phật dạy. Mùa hạ năm sau, Phật an cư tại tu viện Lộc Mẫu ở Xá Vệ. Năm nay tại Xá Vệ, ni sư Triều Đầm Nhi cũng lãnh đạo một ni chúng đông đảo an cư tại tu viện của vị nữ khất sĩ. Phụ tá ni sư có ni sư Khema. Ni sư Khema ngày xưa vốn là một vị quý phi của vua Tần Bà Sa La nước Ma Kiệt Đạt. Cách đây 20 năm, bà đã được quy y làm học trò tại gia của Phật. Bà vốn là người thông minh, nhưng có tính tự hào. Nhờ được gặp Phật và nghe Phật thuyết pháp nên bà tỉnh ngộ và bắt đầu học phép thiên cung. Sau 4 năm tu học với tính cách một cư sĩ tại gia, bà đã xin Phật xuất gia và gia nhập ni chúng do ni sư Triều Đầm Hy lãnh đạo. Bà tu học rất tinh tiến và trong những năm gần đây đã trở nên một trong những vị lãnh đạo quan trọng của ni chúng. Nữ cư sĩ Visakha thường cùng các con đi cúng dường và nghe pháp ở nữ tu viện này. Nam cư sĩ Tu Đạt Đa cũng đã được bà mời nhiều lần tới cúng dường và nghe pháp. Tại đây, cư sĩ đã được gặp nữ khất sĩ Khema, nữ khất sĩ Damadina, nữ khất sĩ Liên Hoa Sắc và nữ khất sĩ Batakara. Bà Visakha được biết tường tận về cuộc đời của các vị nữ khất sĩ này, và bà đã kể cho ông Tu Đạt Đa nghe lại những điều bà biết. Một hôm đến ni viện với một người bạn nam giới cũng có tên là Visakha, cư sĩ Tu Đạt Đa được gặp nữ khất sĩ Damadina. Vị nữ khất sĩ này là một trong những vị giảng sư nổi tiếng nhất của ni viện. Hai người đã được học hỏi đạo lý với vị ni sư này. Ni sư đã giảng giải cho cả hai vị cư sĩ rất rành rẽ về những yếu tố tạo nên con người là năm uẩn, tức là sắc, thọ, tưởng, hành và thức, và về con đường của tám sự hành trì chân chính gọi là bát chánh đạo. Cư sĩ Visakha rất ngạc nhiên khi thấy kiến thức thâm uyên của ni sư về đạo lý tỉnh thức. Ông về tu viện Trì Thọ và đem tất cả những điều ni sư giảng dạy bạch lại với Phật. Phật nói: Visakha, nếu ông hỏi ta thì ta cũng sẽ trả lời như nữ khất sĩ Damadina không khác. Ông nên biết là qua bài pháp mà ông được nghe, nữ khất sĩ Damadina đã nắm rất vững đạo pháp giải thoát và giác ngộ. Nói xong, Phật quay lại đại đức Ananda và bảo: Ananda, thầy nên trùng thương lại cho đại chúng nghe một bài pháp của ni sư Damadina. Bài pháp này là một bài pháp rất quan trọng. Bên cạnh ni sư Damadina còn có ni sư Bạc Đà Sa Tỳ La, một vị nữ khất sĩ cũng nổi tiếng thông tuệ về giáo lý. Hai ni sư này thường được các giới cư sĩ thỉnh cầu đến thuyết pháp tại nhiều địa điểm trong xứ. Câu chuyện về nữ khất sĩ Batakara là một câu chuyện rất thương tâm. Batakara là con gái một người rất giàu có ở Xá Vệ. Cha mẹ của Batakara giữ con kỹ lắm, không bao giờ cho con gái đi ra ngoài đường. Cả ngày Batakara bị nhốt trong nhà và vì thế không gặp được ai. Đến tuổi dự thì, cô đem lòng thương một người con trai giúp việc trong nhà. Cha mẹ của cô hoàn toàn không hay biết gì về điều này. Họ sắp đặt để gả cô cho một chàng trai, con của một nhà phú hộ khác. Hoảng kinh, cô bàn tính với người yêu bỏ nhà đi trốn. Rạng sáng ngày cưới, cô quá trang làm con ở đi gánh nước và thoát ra khỏi nhà. Qua bến đò, cô gặp người yêu. Hai người đi trốn đến một nơi thật xa và cưới nhau. Ăn ở với nhau được 3 năm thì cô có thai. Đến gần ngày sinh con, cô đòi chồng đi về nhà cha mẹ để sinh vì theo tục lệ xứ của cô. Chồng cô sợ ông bà nhà phú hộ lắm, nhưng vì vợ cương quyết quá cho nên anh bắt đắc dĩ phải đi về về. Nhưng khi đi đến nửa đường thì cô lâm bồn và sinh được một cháu bé trai. Việc trở về nhà cha mẹ vì thế không còn cần thiết nữa. Hai vợ chồng liền quay về nơi sinh sống cũ. 2 năm sau, cô lại có thai và cô lại ép chồng đưa cô về quê để sinh nở. Nhưng lần này họ rủi ro quá, giữa đường họ gặp một trận bão lớn. Cô lại lâm bồn. Người chồng bảo vợ ngồi xuống bên đường chờ đợi để anh ta vào rừng đốn cây bẻ lá về che thành một túp liều tạm. Batakara đợi mãi không thấy chồng về. Nửa đêm, cô sinh ra một đứa bé trai nữa. Trong lúc trời vẫn mưa gió dần dữ,
Sáng hôm sau, khi bảo tạnh, Patakara tay ôm đứa bé sơ sinh, tay dắt đứa bé chưa đầy 3 tuổi đi vào rừng tìm chồng. Cô thấy chồng nằm chết trong rừng. Hôm qua, trong khi đi đốn củi, anh ta đã bị một con rắn độc cắn và nằm chết ngay tại chỗ. Patakara khóc than thảm thiết, rồi cô ẩm con dắt con ra đi, tìm về nhà cha mẹ. Cô đi mãi, cho đến khi gặp một dòng sông. Mực nước sông lên cao vì mưa gió đã kéo dài hơn một đêm và một ngày. Không biết làm sao, cô mới dẫn đứa con 3 tuổi đứng chờ cô bên này sông, để cô ẩm đứa bé sơ sinh sang bên kia sông trước. Bằng hai tay, cô nâng đứa bé lên quá đầu và lội qua sông. Tới giữa dòng, một con chim ưng xà xuống và cắp đứa bé bay đi. Patakara quảng hốt la lớn lên để con chim ưng sợ mà buông đứa bé xuống. Ai ngờ tiếng kêu của cô vọng tới sang bờ bên kia, và em bé 3 tuổi tưởng mẹ gọi mình, vội vã lội xuống nước chạy theo. Con chim ưng cắp đứa bé sơ sinh bay xa rồi. Patakara không làm gì được nữa, ngoái lại nhìn bên bờ kia. Cô thấy đứa con trai 3 tuổi của cô đã lội xuống nước. Hoảng kinh, Patakara ra lên và nhồi mình trở về bờ bên nọ để cứu con. Nhưng chậm mất rồi, đứa bé đã bị dòng nước cuốn đi mất. Qua tới bờ bên kia, Patakara kiệt sức, cô không còn khóc được nữa. Cô nằm trên bờ sông lâu lắm mới lấy lại được chút sức lực. Rồi cô tìm đường lần hồi trở về xá vệ. Về tới xá vệ, cô được tin ngôi nhà của cha mẹ cô đã bị trận bão ngày hôm kia xô ngã, và cả cha mẹ cô đều bị đè chết trong khi ngôi nhà sụp đổ. Ngày hôm cô về tới là ngày người ta đưa xác ông bà lên giàn hỏa. Chưa bao giờ mà nhiều biến cố khổ đau đổ dồn về một lúc trên một con người như thế. Patakara ngã quỵ bên lề đường. Cô không còn muốn sống nữa. Những người qua đường ghé lại thăm hỏi và đưa cô về tu viện Trường Chiên gặp Phật. Phật nhờ các vị nữ cư sĩ đưa Patakara đi tắm rửa và lấy áo quần khô sạch cho Patakara mặc. Rồi người ngồi chăm chú nghe cô kể lại chuyện mình. Phật an ủi: con đã gặp quá nhiều tai nạn và rủi ro, nhưng cuộc đời không phải chỉ có khổ đau và tai nạn. Con hãy học theo giáo pháp giác ngộ để có thể mỉm cười với chính những khổ đau của mình và để tạo an lạc cho hiện tại và cho tương lai. Patakara lại Phật xin quy y với người. Phật cho giờ Như Sư chiều đầm đi tới. Người gửi gắm Patakara cho Như Sư. Chiều hôm đó, Patakara theo Như Sư về Như Diện, và sau một thời gian tập sự, Patakara được thọ giới làm nữ khất sĩ. Patakara được ni trưởng và các ni sư trong viện thương yêu lắm. Sau mấy năm tu học, Patakara đã tìm lại được nụ cười. Một hôm trong khi múc nước rửa chân, thấy những dòng nước theo hai chân chảy xuống và thấm vào lòng đất, nữ khất sĩ Patakara ngộ được lý vô thường. Suốt mấy đêm liền, cô thực tập thiền quán bằng hình ảnh ấy. Một buổi sáng nọ, Patakara chứng nghiệm được nguyên tắc sinh diệt. Cô đọc lên mấy câu thơ: hôm nọ đang rửa chân, tôi thấy dòng nước chảy, nước thấm vào lòng đất. Tôi hỏi nước về đâu? Thiền quán trong tĩnh lặng, tôi nắm giữ thân tâm như một con quấn mã. Tôi quan sát lục trần, ngồi nhìn ngọn đèn dầu. Tôi đi vào phép quán, thời khắc trôi qua mau, lửa đèn còn chiếu sáng. Lấy cây tâm thiêu bất, tôi dìm bất xuống dầu. Ánh đèn bỗng phục tắt, tất cả chìm đêm sâu. Ngọn lửa về niết bàn, nên hồn tôi chợt sáng. Tâm được cởi trói rồi, ánh mai vừa tỏa rạng. Nữ khất sĩ Patakara được gặp ni trưởng chiều đầm đi sáng hôm ấy. Cô trình lên bà bài thơ và rất được bà khen ngợi.
nữ khất sĩ Liên Hoa Sắc được xuất gia là nhờ công chứng dẫn của đại đức Mục Trường Liên. Vị ni sư này có dung quan rất mỹ lệ, dù bà đã cạo đầu mặc áo khất sĩ, bà tu học tinh tiến lắm và cũng là một trong những người phụ tá giỏi của ni trưởng Triều Đàm Viên. Một hôm đi qua công viên thành phố, đại đức Mục Trường Liên gặp một thiếu phụ nhan sắc mặn mà đang đứng gần giường người, đó là Liên Hoa Sắc, lúc ấy là một hoa khôi trong giới thiên nữ. Tên Liên Hoa Sắc là do người đời gọi vì bà có sắc đẹp và sự tươi mát của một bông sen xanh. Đại đức Mục Trường Liên nhìn thẳng vào mặt người phụ nữ này và biết ngay đây là một người mà tâm hồn chứa chất rất nhiều u uẩn khổ đau. Đại đức nói: "Cô có dáng hình xinh đẹp, cô lại có bề ngoài trang phục lộng lẫy, nhưng tôi biết bên trong cô là một người đầy khổ đau và mặc cảm. Nghiệp chướng của cô nặng nề lắm và cô đang càng ngày càng xa vào con đường lầy lội. Cô nên thức tỉnh càng sớm càng hay." Liên Hoa Sắc quảng sinh, cái vị khất sĩ nhìn thấu nội tâm mình, nhưng cô vẫn cố giữ vẻ bình thản. Cô nói: "Có thể là đại đức nói đúng, nhưng tôi không còn con đường nào khác hơn." Thầy Mục Trường Liên nói: "Tại sao cô lại đi qua như vậy? Dù quá khứ có sao đi nữa, ta vẫn có thể chuyển hướng và xây dựng cho tương lai kia mà. Áo quần dơ bẩn thì ta dùng nước sông để giặt giũ, thân thể dơ bẩn thì ta tắm gội, tâm tư chỉnh dục và chán chường thì ta lấy nước giải thoát mà gạn lọc. Phật dạy ai cũng có khả năng tỉnh thức và thanh tịnh hóa thân tâm của mình cả." Liên Hoa Sắc xa nước mắt: "Nhưng cuộc đời của con đầy vẻ tội lỗi, con sợ Phật cũng không cứu được con nữa là đại đức." Vị khất sĩ mỉm cười: "Không sao đâu, cô cứ kể tự sự cho tôi nghe đi." Liên Hoa Sắc thuật lại rằng nàng là con gái của một nhà triệu phú. Nàng lấy chồng năm 16 tuổi. Sau ngày cha chồng nàng mất, mẹ chồng của nàng lại ăn nằm với chính chồng của nàng. Lúc đó Liên Hoa Sắc đã sinh được một đứa con gái. Chứng kiến cảnh loạn luân ấy, cô bỏ nhà ra đi, bỏ luôn cả đứa con gái lại. Mấy năm sau, cô gặp một thương gia và được ông này cưới làm vợ. Một thời gian sau, cô nghe nói chồng cô có mua về một nàng hầu và đem giấu giếm ở một ngôi nhà cách biệt ngoài thành phố. Cô tìm đến đánh đêm thì phát giác ra rằng đó chính là con gái năm xưa của cô. Đau xót vô cùng, cô đem lòng thù hận trời đất và con người. Cô không còn tin ai và thương được ai nữa. Cô theo nghề kỹ nữ, cô chỉ cần tiền bạc, đồ trang sức và một nếp sống vật chất dư dả. Nếu cô đã có ý định chinh phục cả những vị khất sĩ, đó là vì cô muốn trả thù con người và chửi thẳng vào mặt cái đạo đức giả của con người. Nói tới đó, Liên Hoa Sắc ướt mặt vào hai tay và khóc. Đợi Liên Hoa Sắc khóc cho thỏa thê xong, đại đức Mục Trường Liên mới bắt đầu dạy đạo cho cô. Rồi thầy đưa cô về gặp Phật. Phật an ủi Liên Hoa Sắc và cho phép cô đi về ly viện tập sự tu học dưới sự hướng dẫn của ni sư Triều Đàm Viên. Chỉ trong vòng 4 năm, Liên Hoa Sắc đã trở nên một vị ni sư gương mẫu.